Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Đà tiến quân Nga ở Bakhmut, Ukraine đã ngừng lại; Thủ tướng Anh sẽ mời Tổng thống Biden dự lễ kỷ niệm hiệp ước hòa bình Bắc Ireland; Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm sau khi Mỹ Hàn tập trận chung; tài tử gốc Việt đầu tiên đoạt giải Oscar.
Thank you. Mom, I just want an Oscar.
Tài tử Quang Kế Huy xúc động gọi: Mẹ ơi, con đoạt giải Oscar, khi lên sân khấu nhận giải và kể rằng:
My journey started on a boat.
Giấc mơ Mỹ của anh bắt đầu trên chiếc ghe vượt biển.
Mừng vô cùng là anh cũng là người cũng có gốc vừa là Việt Nam. Thành ra đó là một cái vinh hạnh chung. Xin chúc mừng anh và chúc mừng sự nghiệp của anh.
Đó là nữ tài tử Kiều Trinh nói với VOA ngay sau khi Quang Kế Huy được trao giải Oscar. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Đà tiến quân Nga dường như đã bị ngưng lại trong nỗ lực đánh chiếm Bakhmut ở miền đông Ukraine, một tổ chức nghiên cứu chiến lược hàng đầu cho biết trong đánh giá về trận chiến trên bộ dài nhất trong cuộc chiến. Viện nghiên cứu chiến tranh gọi tắt là ISW có trụ sở tại Washington cho biết quân Nga không có bước tiến nào được xác nhận ở Bakhmut. Quân Nga và các đơn vị của tập đoàn bán quân sự Wagner do Điện Kremlin kiểm soát tiếp tục mở các đợt tấn công trong thành phố nhưng không có bằng chứng nào cho thấy họ đã tiến triển. Ông Yevgeny Prigozhin, chủ tập đoàn Wagner, hôm 12 tháng 3 cho biết trên Telegram rằng tình hình ở Bakhmut là khó khăn, rất khó khăn khi quân thù chiến đấu giữ từng mét đất. Báo cáo của ISW được công bố hôm 11 tháng 3 đã dẫn lời ông Serhiy Seravati, phát ngôn nhân của nhóm phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine, nói rằng giao tranh ở khu vực Bakhmut trong tuần này khốc liệt hơn tuần trước. Theo ông Seravati, đã có 23 cuộc đụng độ trong thành phố trong 24 giờ trước. Báo cáo của ISW được đưa ra sau những tuyên bố của Nga vào đầu tuần này là họ đã có tiến triển. Bộ Quốc phòng Anh hôm 11 tháng 3 cho biết tập đoàn Wagner đã chiếm được hầu hết phía đông Bakhmut. Báo cáo của ISW được đưa ra sau những tuyên bố của Nga vào đầu tuần này là họ đã có tiến triển. Bộ Quốc phòng Anh hôm 11 tháng 3 cho biết tập đoàn Wagner đã chiếm được hầu hết phía đông Bakhmut với con sông chảy qua thành phố hiện đang làm thành tiền tuyến giao tranh. Đánh giá này nhấn mạnh rằng Nga sẽ khó duy trì cường độ tấn công mà không có mất mát về nhân mạng nhiều hơn. Quân đội Nga đã mở chiến dịch giành quyền kiểm soát Bakhmut hồi tháng 8 năm trước và cả hai bên đều đã có thương vong vô cùng lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội của ông sẽ không rút lui. Triều Tiên đã bắn hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía đông. Truyền thông nhà nước của nước này đưa tin hôm 13 tháng 3. Một ngày sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo về phản ứng mạnh mẽ trước các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn bắt đầu trong tuần này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết vụ phóng vào sáng sớm ngày 12 tháng 3 đã thể hiện khả năng Triều Tiên đáp trả với lực lượng hùng mạnh áp đảo trước đế quốc Mỹ và quân bù nhìn Hàn Quốc. Các tên lửa đã bay khoảng 1.500 km theo hình số 8 và ở trên không trong khoảng 125 phút, KCNA đưa tin. Nó cho biết các tên lửa hành trình được phóng từ tàu ngầm thử nghiệm Anh Hùng 24/8. Tàu ngầm này trước đó đã được sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo. Cuộc diễn tập này đã xác nhận độ tin cậy của hệ thống vũ khí và kiểm tra các hoạt động tấn công từ dưới nước lên mặt nước của các đơn vị tàu ngầm, làm thành một trong những năng lực răn đe hạt nhân của Triều Tiên, KCNA cho biết. Trong một tuyên bố đến các phóng viên chỉ vài phút trước thông báo của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã quan sát vụ phóng tàu ngầm và đang phối hợp với Mỹ phân tích các chi tiết. Mỹ và Hàn Quốc đã đáp trả bằng cách tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung. Hôm 13 tháng 3, hai nước đã bắt đầu 11 ngày diễn tập lớn, bao gồm cả tập trận thực địa lớn nhất trong 5 năm. Cuộc tập trận sẽ gồm có việc huấn luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính được đặt tên là Lá chắn tự do. Trong một số diễn biến riêng rẽ, hai nước đồng minh sẽ tổ chức các cuộc tập trận huấn luyện chung trên thực địa quy mô lớn được gọi là Lá chắn chiến binh. Mặc dù Mỹ và Hàn Quốc nói rằng các cuộc tập trận mang tính phòng thủ, Triều Tiên coi cuộc tập trận là hành động chuẩn bị xâm lược và thường dùng nó làm cơ hội để tiến hành trình diễn và thử nghiệm vũ khí lớn của mình. Hôm 12 tháng 3, truyền thông nhà nước đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp để thảo luận về các bước đi thực tế quan trọng để sử dụng các vũ khí răn đe hiệu quả, mạnh mẽ và mang tính tấn công hơn. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Bắc Ireland vào tháng 4 để kỷ niệm 25 năm thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành, vốn đã có vai trò quan trọng giúp chấm dứt 3 thập kỷ bạo lực chính trị. Thủ tướng Sunak hôm 12 tháng 3 cho biết ông sẽ đưa ra lời mời chính thức cho sự kiện này, vốn dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 4. Tôi rất háo hức mời ông ấy đến, ông nói với các phóng viên trên máy bay khi trên đường tới Mỹ để họp với Tổng thống Biden và Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Nó vẫn chưa được xác nhận, nhưng rõ ràng đó sẽ là điều tôi sẽ nói với ông ấy. Chúng tôi có cột mốc rất quan trọng này để kỷ niệm và tưởng nhớ, kỷ niệm tròn 25 năm. Thỏa thuận thứ Sáu tốt lành là thỏa thuận hòa bình giúp chấm dứt 3 thập kỷ bạo lực đã gây chấn động ở Bắc Ireland kể từ cuối những năm 1960. Nó được ký ngày 10 tháng 4 năm 1998 và một phần có vai trò trung gian của chính phủ Mỹ thời đó dưới thời của Tổng thống Bill Clinton. 30 người mất tích và 17 người được giải cứu hôm 13 tháng 3 giữa Địa Trung Hải sau khi con tàu chở họ thoát khỏi Libya bị lật trong thời tiết xấu, lực lượng tuần duyên của Ý cho biết. Các hoạt động cứu hộ đang diễn ra, được hỗ trợ bởi các tàu buôn và sự hỗ trợ trên không của Frontex, cơ quan biên giới của EU, trong khi thêm 2 tàu buôn nữa đang trên đường đến khu vực này, lực lượng tuần duyên Ý cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, cũng vào ngày 13 tháng 3, tổ chức từ thiện Mediterranean Saving Humans đã viết trên Twitter rằng theo một số nguồn tin thì con tàu này đi theo hướng về nước Ý, đã bị lật cách Benghazi khoảng 177 km về phía Tây Bắc. Olamphone, một tổ chức từ thiện khác chuyên nhận cuộc gọi từ các tàu di cư gặp nạn, cho biết trên Twitter rằng họ đã lần đầu tiên báo cho chính quyền hôm 12 tháng 3, đã nhấn mạnh rằng con tàu này chở 47 người, cần được giải cứu ngay lập tức. Số lượng di dân đến Ý đang gia tăng, gây áp lực lên chính phủ bảo thủ của nước này. Khoảng 17.600 người đã đến Ý trong năm nay, tính đến ngày 10 tháng 3, so với 6.000 người trong cùng kỳ năm 2022. Hàng trăm người cũng đã chết khi cố gắng vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Phim Everything Everywhere All at Once đã giành được tượng vàng danh giá dành cho phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar hôm 12 tháng 3, khi Hollywood đón nhận câu chuyện lạ lùng về một gia đình người Mỹ gốc Hoa giải quyết vấn đề của họ trên nhiều phương diện. Phim đã giành được 3 trong số 4 giải Oscar về diễn xuất cho ngôi sao Dương Tử Quỳnh, Quang Kế Huy và Jamie Lee Curtis. Dương Tử Quỳnh đóng vai chính là chủ một tiệm giặt ủi bị căng thẳng nhận thấy mình có siêu năng lực trong các vũ trụ khác. Đối với tất cả em trai và em gái con ngoại hình giống tôi đang xem tối hôm nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Nữ diễn viên Malaysia 60 tuổi nói trên sân khấu và hỡi các bà các cô, đừng để bất cứ ai nói với quý vị rằng quý vị đã hết thời. Quang Kế Huy một thời là ngôi sao nhí và đã bỏ diễn xuất trong 2 thập kỷ. Và tài tử Hollywood kỳ cựu Jamie Lee Curtis đã giành được giải nam và nữ diễn viên phụ hay nhất cho vai diễn của họ. Quang Kế Huy nói, họ nói những chuyện như thế này chỉ xảy ra trên phim thôi. Tôi không thể tin nó đang xảy ra với tôi. Đây là giấc mơ Mỹ. Nam chính trong phim The Whale, Brendan Fraser, đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai một người đàn ông béo phì nghiêm trọng đang cố gắng kết nối lại với con gái của mình. Một bản làm lại của phim sử thi All Quiet từ Thế chiến thứ nhất của Đức đã giành giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
Việc Ke Huy Quan, diễn viên được sinh ra ở Việt Nam đầu tiên giành giải vàng Oscar, đã gây hứng khởi cho những người gốc Việt ở Mỹ và được ca ngợi là thành công cho những người làm điện ảnh gốc Á ở Hollywood. Trong bài phát biểu đầy cảm xúc khi nhận giải cho vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan, một người tị nạn đến Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, nói rằng đây là giấc mơ Mỹ mà anh đã từng gần như từ bỏ theo đuổi nó. Từng là một ngôi sao nhí khi đóng cùng tài tử Harrison Ford trong bộ phim Indiana Jones của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, Ke Huy Quan sau đó đã phải lùi về sau hậu trường khi không có được các vai diễn để thể hiện tài năng của mình. Việc nam diễn viên 52 tuổi giành giải Oscar trong hạng mục vai phụ xuất sắc nhất được xem là một trong những sự trở lại ngoạn mục nhất trong lịch sử Hollywood. Chiến thắng của anh được xem như chiến thắng của giới nghệ sĩ gốc Á nói chung và gốc Việt nói riêng. Chị Yisa Lê, người đồng sáng lập và là thành viên ban điều hành Việt Film Fest có trụ sở California nói:
Mình thật sự là rất là xúc động khi mà thấy cái Huy Quan được giải Oscar. Mình thấy rất là xứng đáng mà và rất là vui khi mà lên nhận giải. Thì cái Huy Quan cũng nói ngay là thân phận của anh là một người refugee, một người tị nạn đến Mỹ, và đây là một cái giấc mơ Mỹ khi mà anh cầm được cái tượng vàng Oscar trong tay.
Trước khi tới Mỹ, Ke Huy Quan và gia đình phải ở trong một trại tị nạn Hồng Kông sau khi rời bỏ Việt Nam. Dù trở thành một ngôi sao nhí khi mới 12 tuổi, nhưng Ke Huy Quan trong hàng chục năm sau đó không có vai diễn lớn nào vì là một diễn viên gốc Á. Chị Yisa, cũng là giám đốc điều hành của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ, cho rằng Ke Huy Quan đã phải trải qua nhiều cay đắng, cũng như làm việc cật lực, cũng như rất nhiều hy vọng bị dập tắt, nên nó đúng là một giấc mơ như diễn viên này nói khi nhận giải đêm 12 tháng 3 ở Los Angeles.
Một giấc mơ đẹp, thành ra là mình cũng rất là mừng cho một người tài tử rất là kiên trì trong cái theo đuổi cái đam mê của mình.
Ke Huy Quan thổ lộ trong những lần nhận giải thưởng tiền Oscar rằng anh thậm chí đã mất bảo hiểm y tế vì không có việc. Sau khi đóng xong Everything Everywhere, bộ phim bị hoãn công chiếu 2 năm vì đại dịch COVID. Nói với VOA ngay sau khi Ke Huy Quan làm nên lịch sử khi là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giành giải Oscar, diễn viên gốc Việt Kiều Trinh, người được biết tới nhiều qua bộ phim Joy Luck Club, tức Phúc Lạc Hội, bày tỏ niềm vui và chúc mừng anh.
Mừng vô cùng là anh cũng là người cũng có gốc vừa là Việt Nam. Đấy, thành ra đó là một cái vinh hạnh chung. Xin chúc mừng anh và chúc mừng sự nghiệp của anh. Dạ.
Ke Huy Quan được sinh ra trong một gia đình gốc Hoa ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1979. Gia đình anh vượt biên để trốn chạy khỏi Việt Nam sau 3 năm có sự hiện diện của quân Bắc Việt tại thành phố. Trong bài phát biểu khi nhận giải tối 12 tháng 3, Ke Huy Quan nói rằng cuộc hành trình của anh để được đứng trên sân khấu lớn nhất của Hollywood bắt đầu từ một chiếc ghe và sau đó là một năm trong trại tị nạn. Trong hàng chục năm trước khi được đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Shiner tuyển vào vai cho bộ phim Everything Everywhere, Ke Huy Quan làm việc phần lớn sau camera trong vai trò trợ lý đạo diễn. Dù tốt nghiệp nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Los Angeles, nhưng Ke Huy Quan giống như nhiều diễn viên gốc Á, phải rất khó khăn để tìm vai diễn. Tại Hollywood, các diễn viên gốc Á thường được xem là phải vật lộn trong nghề vì các nhà sản xuất phim cho rằng họ không thể làm phim bán chạy, theo như lời của diễn viên James Hong, 94 tuổi và từng đóng cùng huyền thoại Clark Gable cách đây 7 thập kỷ. Nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, đạo diễn gốc Việt Đức Nguyễn, người có hơn 20 năm hoạt động trong ngành điện ảnh ở Mỹ, cũng cho biết diễn viên gốc Á ít có chỗ đứng trong làng giải trí đầy cạnh tranh này. Nhưng với sự phát triển của nền kinh tế cùng nhu cầu tăng cao từ khán giả châu Á cũng như sự đa dạng hóa nhiều hơn trong nền văn hóa và nghệ thuật Mỹ, các bộ phim cùng các diễn viên châu Á trong những năm gần đây đã chiếm sóng màn ảnh Hollywood nhiều hơn. Crazy Rich Asians là một ví dụ khi gây bão tại các phòng chiếu phim ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Bộ phim Everything Everywhere ra mắt năm 2022 đã giành được nhiều đề cử Oscar nhất trong năm nay với 11 đề cử và giành chiến thắng 7 trong số đó. Với dàn diễn viên chính hầu hết là gốc Á như Ke Huy Quan, Michelle Yeoh tức Dương Tử Quỳnh hay James Hong, bộ phim được ca ngợi về sự sáng tạo và cách làm phim cuốn hút thú vị. Trong bộ phim này, Kế Huy Quan đóng vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh thủ vai. Khi họ cùng tìm cách kết nối lại với cô con gái trong câu chuyện đa chiều xuyên không gian và xuyên thời gian. Vai diễn này cũng mang về cho Dương Tử Quỳnh, diễn viên gốc Malaysia, tượng vàng Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Cả đạo diễn Đức Nguyễn và Isale đều ca ngợi tài năng diễn xuất của Kế Huy Quan trong bộ phim này, cũng như cảm phục sự đam mê theo đuổi nghề diễn của anh để thành công dù sau nhiều năm vật lộn tìm vai diễn. Theo chị Gisa, bản thân cũng là một di dân tị nạn tới Pháp trước khi nhập cư vào Mỹ đầu thập niên 1980. Chiến thắng của Kế Huy Quan tại Oscar cũng là chiến thắng cho người làm điện ảnh gốc Á.
Cái chiến thắng giải Oscar này của anh làm cho nhiều người sẽ cảm thấy hứng khởi, nhất là những bạn mà muốn theo đuổi đam mê của mình đó, trong bất cứ lĩnh vực nào. Khi mà nhìn thấy cái câu chuyện như vậy đều cảm thấy có một cái nghĩa là Isa nghĩ là tạo được hứng khởi cho rất là nhiều người, thì đây là một cái sự khuyến khích rất là lớn. Hy vọng là càng ngày Hollywood càng nhận ra là có rất nhiều tài năng của nhiều sắc dân khác nhau và đều có thể chinh phục được khán giả ở khắp nơi.
Cùng nhận định, diễn viên Kiều Trinh hiện cũng mới tham gia một số dự án phim ở Mỹ cho biết bà cũng vui mừng khi thấy ngành điện ảnh ngày càng tiến xa.
Những người châu Á làm phim cũng đã được được nằm ở trong cái sinh hoạt chung của Hollywood, và nhất là Oscar năm nay thì là cuốn phim Everything Everywhere là được rất nhiều nomination, là xin chúc mừng cho ngành điện ảnh của châu Á.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.